Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 10, gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến một chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến Tổ chức Lương Nông Thế Giới.
Vatican, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Tổ chức Lương Nông Thế Giới, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến các thành viên của tổ chức này của Liên Hiệp Quốc và nói rằng, nhiệm vụ của Tổ chức Lương Nông Thế Giới rất cao đẹp và quan trọng, bởi vì quý vị làm việc nhắm đến đánh bại nạn đói, mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng.
Chủ đề của Ngày Lương Thực Thế Giới năm nay là trồng trọt, nuôi dưỡng, bảo tồn, và cùng nhau, hành động của chúng ta là tương lai của chúng ta. Đức Thánh Cha đồng ý với quan điểm của Tổ chức Lương Nông Thế Giới rằng, chỉ sản xuất lương thực thôi thì chưa đủ, mà điều quan trọng là đảm bảo rằng hệ thống lương thực phải bền vững và cung cấp chế độ ăn lành mạnh và dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người. Để làm được điều này, đặc biệt trong thời điểm đại dịch, các tổ chức như Tổ chức Lương Nông Thế Giới, Chương trình Lương Thực Thế Giới và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế đã thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững và đa dạng, hỗ trợ các cộng đồng nhỏ nông nghiệp và hợp tác phát triển nông thôn ở các nước nghèo nhất. Đức Thánh Cha nói rằng, đối với loài người, nạn đói không chỉ là một thảm kịch mà còn là một nỗi xấu hổ. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phân bổ không đồng đều các loại trái cây trên trái đất, bên cạnh việc thiếu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hậu quả của biến đổi khí hậu và sự gia tăng xung đột ở các khu vực khác nhau trên hành tinh. Mặt khác, hàng tấn thực phẩm bị bỏ đi. Đối mặt với thực tế này, chúng ta không thể vô cảm hoặc bất động. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi cuộc khủng hoảng hiện nay cho chúng ta thấy rằng cần có những chính sách và hành động cụ thể để xóa nạn đói trên thế giới. Một trong những đề xuất được Đức Thánh Cha đưa ra để xóa bỏ nạn đói vĩnh viễn và đóng góp vào sự phát triển của các nước nghèo nhất là thành lập một quỹ thế giới bằng số tiền được sử dụng cho vũ khí và các khoản chi tiêu quân sự khác. Ngài nói rằng, bằng cách này sẽ tránh được nhiều cuộc chiến tranh và sự di cư của nhiều anh em của chúng ta và gia đình của họ. Những người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ để tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng hơn.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Semeraro làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh.
Vatican, ngày 15 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Marcello Semeraro, cho đến nay là giám mục giáo phận Albano của Ý, làm tân Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, thay thế Đức Hồng Y Angelo Becciu đã từ chức vào ngày 24 tháng 9 vừa qua.
Đức Cha Semeraro sinh tại Monteroni de Lecce, miền Puglia, sẽ tròn 73 tuổi vào tháng 12 tới đây. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1971 và được Thánh Gioan John Paul II bổ nhiệm làm giám mục Oria vào năm 1998 và năm 2014 được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Albano. Hiện tại ngài là giám quản tông tòa theo ý muốn tòa thánh của đan viện Esakiko Đức Maria ở Grotta Ferrata và là đại diện Đức Giáo Hoàng của dòng Basiliano của Ý. Đức Cha Semeraro cũng là tổng thư ký đặc biệt của Thường Hội đồng Giáo mục lần thứ 10 về chủ đề Giáo mục người phục vụ tin mừng của Chúa Giêsu cho niềm hy vọng của thế giới. Ngài là thành viên đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm tham dự Thường Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 14 về chủ đề ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong giáo hội và trong thế giới đương đại. Tham dự Thường Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 15 về chủ đề người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi và tham dự Thường Hội đồng Giáo mục đặc biệt về Amazon năm 2019. Kể từ năm 2013, Đức Cha Semeraro là Tổng Thư ký của Hội đồng Hồng Y, giúp Đức Thánh Cha trong việc điều hành Giáo hội Hoàng Vũ. Nhiệm vụ này đã được Đức Thánh Cha giao phó cho Đức Cha Marco Melino, đang là Tổng Thư ký của Hội đồng Hồng Y. Từ năm 2009, Đức Cha Semeraro cũng là thành viên của Bộ Phong Thánh. Ngài cũng là thành viên của Bộ Truyền thông và Cố vấn của Bộ Các Giáo hội Đông Phương. Cuối cùng, Ngài cũng là Chủ tịch của Ủy ban Giáo lý Đức Tin, việc công bố và dạy giáo lý của Hội đồng Giáo mục miền Lazio, thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức Tin, công bố và dạy giáo lý của Hội đồng Giáo mục Ý và là Chủ tịch Hội đồng Nhà xuất bản mới Evenire.
Tòa Thánh kêu gọi liên kết các nỗ lực chống nạn buôn người.
Vatican, Đức ông Janusz Urbanczyk, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những nỗ lực chung nhằm ứng phó với tội phạm buôn người, một tai họa ảnh hưởng đến khoảng 40 triệu nạn nhân trên toàn thế giới.
Trong cuộc họp của Hội đồng Thường trực hôm ngày 15 tháng 10, đại diện Tòa Thánh nói rằng buôn người và các hình thức nô lệ đương đại khác là một vấn đề toàn cầu. Nó cần được nhân loại nhìn nhận một cách nghiêm túc. Theo Đức ông Orbazic, có hơn 4 triệu nạn nhân của nạn buôn người hoặc khai thác bóc lột trên thế giới. Trong số đáng lo ngại đó, có 10 triệu người dưới 18 tuổi và một trong số 20 người là các trẻ em dưới 8 tuổi là nạn nhân của việc khai thác tình dục. Đức ông Orbazic đề cao các nỗ lực của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, đặc biệt là cách tiếp cận với 4 điểm của tổ chức này: truy tố, bảo vệ, phòng ngừa và tương quan đối tác. Đức ông lưu ý về tỷ lệ thấp trong việc truy tố những kẻ buôn người. Một quan tâm khác được Đức ông nêu lên đó là nạn buôn bán cơ phận con người, và tội phạm này bị xem nhẹ nhưng lại lan rộng. Ngài nói rằng để chống lại điều này cần có một phương cách cụ thể được thống nhất để cảnh báo các chuyên gia, các cơ quan chức năng và các cơ quan liên quan về nạn buôn bán nội tạng. Đại diện của Tòa Thánh nhận xét rằng thông qua các chính sách, chiến dịch và chương trình giáo dục đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc xác định và giải quyết các yếu tố khiến con người dễ rơi vào nạn buôn người. Do đó, Ngài khuyến khích liên kết các nỗ lực trong cuộc chiến chống buôn người, bắt đầu bằng việc nói đến động lực của tệ nạn.
Nữ tu truyền giáo Gloria Sicilia bị bắt cóc ở Mali vẫn còn sống nhưng cần được chăm sóc sức khỏe.
Mali, bà Sofia Petrodin, một con tin người Pháp được trả tự do cùng với cha Pierluigi Macali và hai người khác hôm ngày 8 tháng 10, báo tin vui rằng Sơ Gloria Cecilia Narvaez, người Colombia, bị bắt cóc tại Mali ngày 7 tháng 2 năm 2017, vẫn còn sống nhưng cần được chăm sóc.
Sau khi được phóng thích và trở về quê nhà, bà Petronin đã kêu gọi Tổng thống Macron của Pháp can thiệp để Sơ Gloria được trả tự do. Bà nói, tinh thần của Sơ đang suy sụp, chúng ta cần làm tất cả để đưa Sơ thoát khỏi nơi đó. Bà Petronin cũng cho biết, phần lớn thời gian bị bắt cóc, bà đã ở cùng với Sơ Gloria. Hai người đã ở cùng chung với nhau cho đến ngày 5 tháng 10, khi bà Petronin đã chuyển đi nơi khác và được trả tự do vào ngày 8 tháng 10. Hai người đã bị chuyển qua khoảng 30 trại khác nhau, đã cùng với nhau chia sẻ chăn mền, thức ăn và nước uống. Họ không bị bạo lực, trừ một lần Sơ Gloria bị lạc trên đường di chuyển, nên sau đó đã bị trói 3 ngày. Đức Hồng Y Giang Gerbo, Tổng giáo mục của giáo phận Bamako, thủ đô Mali, đã yêu cầu trả tự do cho tất cả các con tin đang bị các nhóm thánh chiến bắt giữ. Ngài nói, mỗi khi chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi xin Chúa cho Sơ Gloria và tất cả các con tin khác được phóng thích. Đây là một sự hổ thẹn to lớn đối với Mali. Họ đến đây làm điều tốt và họ bị các băng nhóm bắt cóc như thể họ là nô lệ. Đây là một tội lỗi lớn đối với đất nước chúng ta. Sơ Gloria Sicilia thuộc dòng nữ tu Francisco Đức Mẹ Vô Nhiễm, bị các chiến binh thánh chiến kết nối với Al-Qaeda ở Sahel bắt cóc tại Caragasso, miền nam Mali vào ngày 7 tháng 2 năm 2018.
Bốn nữ sinh Kitô hữu bị bắt cóc ở Nigeria được phóng thích.
Nigeria, ngày 10 tháng 10 vừa qua, bốn học sinh và giáo viên của họ đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc hồi tháng 8 năm nay. Các tay súng đã giết một người đàn ông và đốt nhà thờ địa phương trong một cuộc tấn công vào miền bắc của bang Kaduna.
Tổ chức mạng lưới Liên đới Kitô giáo, một tổ chức vận động toàn cầu cho sự tự do tôn giáo, đã kêu gọi tiếp tục cầu nguyện cho Nigeria. Một thành viên của tổ chức nói, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho các Kitô hữu và các cộng đồng dễ bị tổn thương khác ở Nigeria. Hãy cầu nguyện cho trẻ em của tất cả các cộng đồng mà cuộc sống bị tàn phá bởi bạo lực, và cho sự an toàn của các nhà lãnh đạo Kitô giáo, những người ngày càng bị nhắm là mục tiêu bắt cóc, và cho sự khôn ngoan và chiến lược khi họ lãnh đạo cộng đoàn của mình vào thời điểm khó khăn này. Các học sinh và cô giáo Christiana Manugu bị bắt cóc tại trường trung học ở Damba Kasaya, miền Chikun, bang Kanuna, ngày 24 tháng 8. Nhóm Fulani đã tấn công cộng đoàn, đốt một nhà thờ Tin Lành, giết một người dân và bắt giữ 4 trẻ em và giáo viên. Đây không phải là lần đầu tiên các học sinh bị tay súng ở Nigeria bắt cóc. Những vụ bắt cóc có nhiều lý do, nhưng thời gian gần đây, nhiều vụ nhắm đến các nữ sinh không phải là Hồi giáo để buộc các em theo Hồi giáo và kết hôn mà không có sự đồng thuận của cha mẹ. Điều này xảy ra ở hầu hết các bang theo luật Sharia ở Nigeria. Những vụ bắt cóc như vậy xảy ra bất chấp các quy định pháp luật mạnh mẽ ở Nigeria trừng phạt hành vi bắt cóc và làm xâm phạm trẻ vị thành niên. Có những thiếu nữ bị bắt cóc và từ chối theo Hồi giáo. Chẳng hạn, Lee Saribu bị nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi bắt cóc vào tháng 2 năm 2018 khi 14 tuổi, cùng với 109 học sinh khác, em là Kitô hữu duy nhất. Tháng tới, theo điều trình của chính phủ, tất cả các bạn học của Liz được phóng thích, trừ Liz vì em từ chối cải đạo đã được phóng thích. Hồi tháng 10 năm 2018, nhóm khủng bố nói rằng em có thể sẽ phải là nô lệ của chúng suốt đời. Liz vẫn còn bị giam tù và đã chứng tỏ đức tin đáng khâm phục và sự kiên cường khi đối mặt với bạo lực và nguy hiểm.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 29 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng của ngày Chủ nhật 29 thường niên hôm nay, chúng ta được nghe câu chuyện người Pharisêu tìm cách gài bẫy Đức Giêsu bằng cách nói Đức Giêsu cho ý kiến của Đức Giêsu về việc nộp thuế cho hoàng đế Caesar. Chúng ta thấy Đức Giêsu đã có cách trả lời rất khôn ngoan và người Pharisêu chẳng thể bắt bẻ được Đức Giêsu. Đức Giêsu đã mời gọi người Pharisêu hãy nhìn và hãy nhận diện hình cũng như danh hiệu trên đồng tiền, rồi hãy nhận diện nó thuộc về nơi đâu, rồi hãy trả nó về nơi nó thuộc về. Chính cách ứng xử và câu trả lời của Đức Giêsu cho người Pharisêu cũng mời gọi mỗi người chúng ta ngày hôm nay nhìn lại hành trình đức tin của mình để chúng ta sống đúng như chính Chúa đang mong chờ. Thưa quý ông bà anh chị em, đầu tiên Đức Giêsu mời gọi người Pharisêu hãy nhìn và hãy nhận diện hình cũng như danh hiệu trên đồng tiền. Mỗi chúng ta đều có khả năng nhìn, nhưng chúng ta lại có thể thiếu khả năng nhận diện. Chúng ta nhìn được dáng vẻ của nhiều điều, nhưng chúng ta không nhận diện được những nội dung ẩn sâu bên trong của nó. Chúng ta có thể nhìn thấy ý nghĩa lợi ích tức thời của một điều gì đó cho mình, nhưng đôi khi chúng ta lại không nhận diện được ý nghĩa hữu ích lâu dài của nó, hoặc có khi chúng ta lại không nhận diện được tác hại lâu dài của một vấn đề nào đó đối với mình và người bên cạnh mình. Chẳng hạn trong đời sống đức tin, chúng ta thực hành các công việc đạo đức như đọc kinh và đi lễ mỗi ngày, và lâu ngày nó trở thành thói quen. Chúng ta nhìn thấy mình có những thói quen đạo đức đó và chúng ta an lòng. Chúng ta không nhận diện được điều gì đang thật sự thúc đẩy chúng ta thực hiện những thói quen đạo đức đó. Chúng ta không để ý để nhận diện xem đời sống đức tin bên trong nội tâm chúng ta đang tiến triển hay đang lùi dần. Chúng ta có thể không để ý nhận diện xem chúng ta thực hành những việc đạo đức đó với tình yêu thật sự với Chúa, hay chỉ vì chúng ta đang mặc cả với Chúa để có được điều lợi ích mà chúng ta muốn có theo ý mình. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng thực hành các việc đạo đức, các việc bác ái, việc phục vụ nơi các hội đoàn. Chúng ta có thể an lòng với những công việc mình đang làm, an lòng với dáng vẻ thành công tốt đẹp của nó. Nhưng cũng có khi chúng ta lại không để ý để nhận diện điều ẩn chứa sâu bên trong những công việc phục vụ và bác ái mình đang làm, vì đôi khi ẩn sâu bên trong việc phục vụ và bác ái lại là lòng kiêu ngạo. Chúng ta không nhận diện được điều ẩn sâu bên trong của việc phục vụ lại là thao thức đi tìm kiếm lời khen ngợi, hay chúng ta đi tìm kiếm ảnh hưởng và quyền lực nơi những công việc phục vụ của mình. Ngày hôm nay Đức Giêsu tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn và hãy nhận diện những điều đang ẩn sâu bên trong những dáng vẻ, nơi những biến cố và nơi những hoạt động, hành động của chúng ta. Hãy nhận diện những điều đang ẩn chứa bên trong, và sau đó hãy tìm hiểu xem chúng đến từ đâu, chúng thuộc về đâu. Chúng đến từ bóng tối, chúng thuộc về ma quỷ, hay chúng đến từ Thiên Chúa và đang hướng chúng ta về Thiên Chúa? Những gì đến từ bóng tối, những gì thuộc về ma quỷ, thì dù dáng vẻ của nó có đẹp đẽ cách mấy, hay dáng vẻ của nó có làm chúng ta thích thú thế nào, thì rồi chúng cũng dẫn chúng ta đi đến sự đổ vỡ trong các mối tương giao. Chúng cũng dẫn chúng ta đi đến sự nô lệ trong những đam mê lệch lạc của mình. Và chúng cũng dẫn chúng ta đi đến sự khép kín, hướng đến cái chết trong tâm hồn. Còn những gì đến từ Thiên Chúa và đang hướng chúng ta về Thiên Chúa thì luôn mang đến cho mỗi chúng ta sự an tĩnh sâu bên trong, mang đến cho chúng ta một sức mạnh nội tâm để giúp chúng ta bước tiếp hành trình cuộc đời của mình, để yêu thương và phục vụ, cho dù ngay trước mắt chúng ta là khó khăn, ngăn trở, ngay trước mắt chúng ta là thách đố hay sự thù nghịch chống đối. Khi chúng ta tìm được nguồn gốc của những điều ẩn sâu bên trong chúng ta, nhận diện được chúng đang thuộc về đâu, chúng ta được Đức Giêsu mời gọi sống theo nguyên tắc: những gì thuộc về ma quỷ hãy trả về ma quỷ, những gì thuộc về Thiên Chúa hãy trao lại cho Thiên Chúa. Những gì đang tồn đọng bên trong chúng ta mà thuộc về ma quỷ thì hãy dứt khoát trả về cho nó. Việc này thì không dễ dàng đâu, vì chúng ta thường thích sự êm ái giả tạo mà nó mang lại. Vì thế, một khi đã nhận diện ra nguồn gốc của nó, chúng ta rất cần sự khiêm tốn, mở lòng để đón nhận sức mạnh của Chúa. Chúng ta cũng rất cần sự kiên nhẫn và can đảm, dám lìa bỏ, dám trả lại cho ma quỷ những gì thuộc về nó. Ngược lại, khi chúng ta nhận ra những ân sủng của Chúa, nhận ra những quà tặng Chúa ban, những điều đang thuộc về Chúa bên trong chúng ta, chúng ta hãy trao lại cho Chúa với lòng biết ơn, để Chúa chỉ dẫn chúng ta bước tiếp hành trình cuộc đời của mình trong yêu thương, phụng sự Chúa và phục vụ những người chung quanh một cách đích thực như Chúa đang dẫn dắt chúng ta. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa cho mỗi chúng ta có được ánh mắt đức tin để nhìn và nhận diện được những bóng tối và cả những ân sủng đang ẩn sâu bên trong nội tâm chúng ta, ẩn dưới những hành động thường ngày, ẩn trong những hành động đức tin. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng có lòng biết ơn Chúa và biết khiêm tốn, can đảm và quảng đại tín thác vào bàn tay Chúa đang dẫn dắt mỗi người trong từng ngày sống của mình. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ơn gọi của Sơ Anastasia người Thái Lan từ cửa Phật đến cửa đan viện.
Hành trình ơn gọi sống đời đan sĩ của Sơ Anastasia người Thái Lan được chính sơ kể lại như sau. Trong cuộc đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên đêm thứ sáu tuần thánh năm 2000. Vào đêm đó, tôi đang ở trong nhà nguyện của các nữ đan sĩ Clara ở bang Phong, Thái Lan, sau một buổi cử hành phục vụ suy tôn thánh giá. Tôi ở một mình và nghĩ về những sự việc gần đây nhất xảy đến với tôi, những sự việc rất cụ thể trong cuộc đời mình. Là con gái của một Phật tử Trung Quốc di cư sang Thái Lan, tôi sống ở Bangkok và làm việc trong một ngân hàng với mức lương cho phép đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình lớn của mình. Tôi đã sống một cuộc đời bình yên, thanh thản. Tôi có một người bạn trai Công giáo. Người này đã nói với tôi về tôn giáo của anh. Tôi được thuyết phục và quyết định theo đạo Công giáo. Chúng tôi muốn kết hôn. Tôi nói với người bạn này, nếu phải theo đức tin của anh, em sẽ thực hiện điều đó vì em tin vào Chúa, không phải vì em muốn kết hôn với anh. Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà thờ và tôi dừng lại nhìn anh quỳ chìm đắm trong cầu nguyện, không quan tâm những gì xảy ra xung quanh. Còn tôi thì trái lại, tôi nghĩ về Đức Phật của tôi và dự tính khi trở về sẽ đến viếng trong ngôi chùa đầu tiên tôi tìm thấy trên đường. Dâng hương là những cánh hoa đỏ theo thói quen của Phật tử. Tôi có phải là tín đồ không? Tôi đã học Pali Sanskari, ngôn ngữ thánh thiêng được đồng bào của tôi sử dụng để cầu nguyện. Hàng tuần, tôi đổ đầy vào bát của các nhà sư xin thức ăn trên những con đường. Thỉnh thoảng, tôi tìm đến một số ngôi chùa, đặc biệt là những ngôi chùa gần nhà. Đó là tất cả. Đồng thời, tôi thường xuyên đến nhà thờ Công giáo để xin Chúa tha thứ tội lỗi. Tôi cảm thấy mình là người có tội. Tôi muốn được tha thứ. Tôi đã tham gia một lớp học giáo lý và một năm sau đó, tôi được rửa tội. Một ngày nọ, tôi đọc trên một tờ báo nói về một nữ đan sĩ Công giáo cần được giúp đỡ để được chữa trị. Tôi cũng muốn giúp nữ tu này, vì thế tôi đến bệnh viện. Tại bệnh viện, tôi chứng kiến bệnh nhân được một số nữ tu kể cả một số người nước ngoài tận tình giúp đỡ. Tôi không tin vào mắt mình và tự hỏi làm sao một người có thể quan tâm cách ân cần đến một người xa lạ đến vậy. Tôi hỏi điều này với viện mẫu. Bà hỏi tôi có quan tâm đến đời sống thánh hiến không? Tôi trả lời, không, con là kẻ có tội. Nữ tu nói rằng, ngay cả những tội nhân cũng có thể trở thành nữ đan sĩ. 3 tháng sau, viện mẫu bị bệnh và qua đời, và tôi xin được phép ở lại đan viện một thời gian. Tôi ở đó trong 2 tuần, cẩn thận quan sát cuộc sống của các nữ đan sĩ, ngay cả trong những việc nhỏ được thực hiện trong tất cả các gia đình. Tôi thích điều này, nhưng tôi không nói với bất cứ ai về điều đó. Khi lễ phục sinh đến gần, tôi mời mẹ tôi và em gái cùng với tôi đến tu viện của các nữ đan sĩ. Tôi nói với mẹ và em gái đây là thời gian để tĩnh tâm, cầu nguyện và sám hối dành cho các Phật tử. Tôi đến đan viện của các nữ đan sĩ Clara ở Bang Phong, một trong 6 đan viện ở Thái Lan. Ở đây, thiếu nhiều tiện nghi cho cuộc sống, nhưng tôi cảm thấy rất bình an. Tôi thích cầu nguyện và sống với các đan sĩ. Tôi hạnh phúc thực sự. Và đêm trước khi trở về với gia đình, viện mẫu hỏi tôi muốn ở lại tu viện hay trở về gia đình. Tôi trả lời rằng tôi vẫn chưa quyết định. Trong lòng tôi đang có một cuộc chiến giữa ước muốn ở lại với Chúa Giêsu và trở về với gia đình và kết hôn. Và đêm thứ 6 ấy đã đến. Tôi ở một mình rất thánh giá và bên cạnh là ngọn nến. Một bầu khí siêu thực xung quanh tôi. Và tôi nghe một giọng nói, tại sao con lại muốn rời xa ta? Tôi cảm nhận đó là tiếng của Chúa Giêsu và tôi đáp lại, lạy Chúa, nếu có ai bỏ rơi Chúa thì chắc chắn đó không phải là con. Tôi đã trải qua một đêm thức trắng và vào sáng thứ 7 tuần thánh, tôi chạy đến bề trên đan viện và nói với bà rằng tôi sẽ ở lại đan viện mãi mãi. Tôi đã thông báo điều này với gia đình và văn phòng nơi tôi làm việc. Khi nghe tin này, bố tôi bị sốc, mọi người đều bật khóc, đặc biệt là mẹ tôi. Ở nơi làm việc, mọi người nói với tôi rằng tôi đã bị điên. Bạn xinh đẹp, giỏi giang và với một công việc cho phép bạn có mọi thứ trong cuộc sống, bạn có bỏ lại tất cả. Khùng, chỉ một người điên mới làm như thế. Họ nói như thế. Thiếu nữ bị gọi là người điên hiện là Sơ Anastasia và sống trong đan viện đa sắc tộc Thánh Clara của Garbatella ở Roma, đang theo học khóa linh đạo của Đại học Giáo hoàng Antonianum. Sau khóa học, Sơ sẽ trở về với các chị em ở Thái Lan, những người đang mở rộng vòng tay đón nhận Sơ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.